Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi, ra đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời mời gọi của Đức Giêsu và sai 72 môn đệ trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, đó cũng là lời mời gọi cho tất cả những ai đã là môn đệ của Đức Kitô, những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội trở thành môn đệ của Ngài. Và quả thật, bổn phận loan báo tin mừng bình an yêu thương của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Các môn đệ diễm phúc được hưởng cái sự bình an, niềm vui có Chúa ở cùng. Giờ đây các ông có bổn phận ra đi mang bình an, niềm vui, hạnh phúc, ơn cứu độ cho những người chưa biết Thiên Chúa, đấng cũng yêu thương họ. Và như vậy, bổn phận của tất cả những ai là người môn đệ của Đức Kitô sẽ phải chia sẻ niềm vui, bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Chính vì thế, công đồng Vatican đệ nhị đã định nghĩa giáo hội từ bản chất là truyền giáo. Nói khác đi, nếu không truyền giáo thì giáo hội không còn là chính mình nữa, không còn lý do để tồn tại. Và khi ấy người ta có lý do để tự hỏi rằng giáo hội có để làm gì, người Kitô hữu có để làm gì, và mỗi người chúng ta ngồi đây có để làm gì. Và để có thể thực hiện sứ mạng trọng đại mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, 72 môn đệ và mỗi người chúng ta, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa căn dặn các môn đệ cũng như căn dặn mỗi người chúng ta trước khi lên đường truyền giáo. Trước hết, đó là phải biết cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo loan báo tin mừng. Sau khi Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ thấy đồng lúa chín vàng mình mồng bạt ngạt, Chúa Giêsu không bảo 72 môn đệ lên đường ngay, nhưng người dạy họ phải cầu nguyện trước. Đó là anh em hãy xin chủ sai thợ ra gặt lúa về. Như vậy cầu nguyện là nền tảng của việc truyền giáo, vì truyền giáo phát xuất từ chính ý định của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ. Mà ơn hoán cải tâm hồn cũng là do chính Thiên Chúa trao ban. Nên cầu nguyện chính là việc truyền giáo, và kết quả của việc truyền giáo bằng cầu nguyện sẽ rất hữu hiệu. Mỗi người chúng ta đều biết chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu, vị thánh mà giáo hội đã phong là tiến sĩ của giáo hội. Chị chỉ sống trong bốn bức tường của một dòng kín, thế nhưng chị đã luôn luôn dành thời giờ cầu nguyện cho công việc truyền giáo, và nhất là chị truyền giáo bằng chính đời sống của chị thật đơn sơ, qua những công việc làm cũng rất nhỏ bé, nhưng việc làm đó vì lòng yêu mến Đức Kitô. Thế nên chị chẳng thua kém gì Thánh Francisco Xavier trong công việc truyền giáo. Điều thứ hai, Chúa Giêsu sau khi mời gọi các môn đệ hãy biết cầu nguyện để Thiên Chúa biến đổi hoán cải tâm hồn con người khác để có thể đón nhận được tin mừng của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu dặn các môn đệ điều kiện đó là trước khi lên đường ra đi, các ông không được mang theo giày dép, tiền bạc, gậy. Mặc dù sứ vụ của các ông kéo dài một thời gian chứ không chỉ một vài ngày, điều đó có nghĩa là các ông phải hoàn toàn từ bỏ chính mình và chỉ tin vào sức mạnh của lời Thiên Chúa. Và cái thứ hai, người nói với các môn đệ khi tới nhà nào thì phải biết kiên trì, không được lùi bước. Nói khác đi, các ông phải tin vào sứ mệnh của chính các ông, tin vào sự quan phòng và chờ đợi thời giờ của Thiên Chúa. Tiếp đến, các ông phải có sự can đảm trước sự cứng đầu của những kẻ chống đối các ông, của những kẻ không chịu lắng nghe lời của Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói các môn đệ: Thầy sai anh em ra đi như chiên con đi vào giữa bầy sói, để nói lên sứ mạng, loan báo tin mừng, mang bình an đến cho những người khác, không phải là một sứ mạng đơn giản, mà là một sứ mạng gặp nhiều khó khăn chống đối. Mà chính Chúa Giêsu cũng đã từng bị chống đối khi Ngài qua vùng đất Samaria, đã không được những người khác chấp nhận, đón nhận. Vì thế, sứ mạng loan báo tin mừng đòi hỏi người môn đệ kiên trì, can đảm trước những thử thách, trước những chống đối của người đời, và nhất là ngay cả chính Satan cũng là một trở ngại cho những người môn đệ lên đường ra đi loan báo sứ điệp bình an, tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại. Như vậy chúng ta thấy với lời Chúa căn dặn các môn đệ trước khi lên đường, đó là muốn cho các ông phải có một tấm lòng thanh thoát, nhẹ lòng đối với của cải vật chất, ngõ hầu có thể phục vụ Chúa và rao giảng tin mừng một cách hữu hiệu nhất. Không ai có thể làm tôi hai chủ, bởi vì của cải của ngươi ở đâu, lòng ngươi sẽ gắn bó. Người tông đồ phải tập sống sự tín thác và Thiên Chúa của ngày mai để có thể chấp nhận ngay cả kiếp sống của một con cáo có hàng, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Người tông đồ phải tập sống bằng lòng với hiện tại để có thể nói một cách anh hùng như Thánh Phaolô tông đồ: sao cũng được, miễn là Đức Kitô được rao giảng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài sách thánh thứ hai mà chúng ta nghe đọc trong Chủ nhật hôm nay, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Galat. Ngài nói Ngài không hãnh diện điều gì ngoài thập giá Đức Kitô. Quả thật, Thánh Phaolô tông đồ khi chiêm nghiệm về thập giá của Đức Kitô, Ngài nhận thấy rằng qua thập giá đó, tình yêu, sự hy sinh phục vụ của Đức Kitô dành cho tất cả mọi người, trong đó có Phaolô. Và chính tình yêu đó, Phaolô cảm nhận được và đã thốt lên trong thư gửi cho Rôm, giáo đoàn Roma: khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và suốt cuộc đời của Phaolô là một hành trình cảm nghiệm đức tin và lòng mến với thầy chí thánh của mình qua ơn gọi của Phaolô, trở nên tông đồ cho những người chưa biết Chúa. Kính thưa quý anh chị em, sứ mạng loan báo tin mừng đem bình an cho tất cả mọi người là sứ mạng khẩn thiết quan trọng. Thế nhưng khi chúng ta suy gẫm bài tin mừng hôm nay cũng như lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng phải nhìn lại chính bản thân của mỗi người chúng ta. Con người chúng ta ngày hôm nay có thể nói sống ích kỷ hơn nhiều. Con người ngày hôm nay sống được hưởng thụ vật chất cao hơn. Chính khi chúng ta hưởng thụ vật chất nhiều, nó làm cho chúng ta xa rời anh chị em chúng ta nhiều hơn, làm cho chúng ta sống ích kỷ hơn, ngại hy sinh hơn, ngại phục vụ hơn. Chúng ta nhận thấy điều đó rất rõ. Triết gia Diogen có một ngày nọ, ông ra đứng ở một góc đường và cười rũ rượi như người điên loạn. Thì một khách bộ hành hỏi ông như thế này: có gì mà ông cười ngặt nghèo như thế? Ông đáp: anh có thấy tảng đá to ở giữa đường kia không? Từ khi tôi tới đây đã có 10 người vấp ngã vì nó và đều nguyền rủa nó, nhưng chẳng có ai quan tâm lấy nó đi để tránh cho người khác khỏi vấp ngã. Lời của triết gia Diogen này cũng làm cho chúng ta suy nghĩ. Quả thật, con người ngày hôm nay rất ngại sự hy sinh, sự phục vụ. Ra đường chúng ta thấy nhiều cảnh trái tai gai mắt, nhưng chúng ta cũng vẫn để đó, không dám đụng chạm vào. Ai bị đau, ai bị thương, mặc kệ nó. Thế giới ngày hôm nay cần rất nhiều những tâm hồn, những con người có tấm lòng quảng đại, phục vụ, hy sinh. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta truyền giáo là chúng ta phải lên đường ra đi đến mọi ngõ ngách trong cuộc đời. Điều đó Chúa mời gọi, nhưng trước tiên đó là hãy truyền giáo chính trong ngay gia đình mỗi người chúng ta. Từ trong gia đình giữa chồng và vợ có sẵn sàng phục vụ, hy sinh, yêu thương quảng đại cho nhau không? Từ trong gia đình, con cái, anh chị em có sẵn sàng nâng đỡ, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau không? Chính khi chúng ta làm điều đó là chúng ta đang truyền giáo, đang mang bình an, niềm vui, hạnh phúc đến cho chính gia đình chúng ta và cho chính những người sống xung quanh chúng ta. Và một khi chúng ta làm điều đó thì sẽ có nhiều người nhận biết Thiên Chúa, tình yêu mà mỗi người chúng ta phải trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta hãy trở nên những ánh sáng dù nhỏ nhưng sẽ sưởi ấm tâm hồn đang băng giá. Trong một lần ông John Keller Khi thuyết trình trước khoảng 100.000 người tại sân vận động trường Los Angeles, khi đang diễn thuyết, bỗng ông dừng lại và nói: "Xin các bạn đừng sợ, tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này." Đèn tắt, sân vận động chìm sâu trong bóng tối dày đặc. Ông John Keller nói tiếp: "Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm tôi đốt thì hãy kêu lớn lên: đã thấy." Một que diêm được bật lên, cả vận động trường vang lên: đã thấy. Sau khi đèn được bật sáng, ông John Keller giải thích: "Ánh sáng của một hành động nhân ái nhỏ như một que diêm sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy." Và một lần nữa tất cả đèn trong sân vận động lại tắt. Một giọng nói vang lên ra lệnh: "Tất cả những ai có mang theo hộp quẹt xin hãy đốt cháy lên." Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. Và ông John Keller kết luận: "Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, sự dữ và oán thù bằng những đốt sáng nhỏ của tình thương và lòng tốt của chúng ta." Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, loan truyền tin mừng tình yêu bình an của Đức Kitô đòi hỏi mỗi người chúng ta hãy đốt lên một ánh sáng thật nhỏ của lòng bác ái, hy sinh phục vụ. Mỗi khi chúng ta làm điều đó là chúng ta đang thực hiện lời mời gọi của Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay: anh em hãy ra đi mang lại niềm vui, sự bình an cho tất cả mọi người. Xin Chúa Giêsu Kitô đứng yêu thương tất cả chúng ta, cho tất cả chúng ta được sống trong sự bình an, yêu thương, hạnh phúc, để rồi từ sự bình an, yêu thương, hạnh phúc mỗi người chúng ta đang có đem chia sẻ cho tất cả những anh chị em khác, để rồi nhiều người khác cũng được đón nhận sự bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Amen.